Câu hỏi: Đức Phật dạy vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng, đó cũng chính là sống thiền. Bởi vì giữa vô vàn những rộn ràng biến đổi của cuộc đời, việc giữ một tâm thể an nhiên đầy tự tại không phải ai cũng có thể làm được. Nói thì dễ, nhưng được là quả khó khăn. Theo thầy, chúng ta cần thực tập sống thiền trong đời sống thường nhật như thế nào để có được tâm thể không rộn ràng? Rộn ràng đó là một bấn loạn của cảm xúc và thái độ. Cảm xúc có độ bùng rất lớn và tính đàn hồi rất mạnh. Thái độ vướng dính vào trong cảm xúc đó, nó làm cho tính rộn ràng và nỗi đau bung sung liên hệ đến chúng lại ngày càng gia tăng. Cốt lõi của sống thiền được Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú vừa nêu nằm ở chỗ đó, là mọi xáo trộn của dâu bể đang diễn ra, mọi tình huống trái ngang đang có mặt ở trước mắt, những điều cầu nguyện không như ý đã trở thành là một cái nỗi tuyệt vọng. Người thân chúng ta khổ, bạn chúng ta đau, mọi thứ diễn ra một cách bế tắc, vân vân, đã làm cho gần như tâm trạng của mình trở nên não nề, thương tiếc, thậm chí nhuộm ít nhiều màu vị của sự tuyệt vọng. Và điều này đã làm giết chết hạnh phúc và sự bình an của tăng. Do đó trong nỗ lực để lập nghiệp hoặc là mưu sinh, chúng ta đừng có cái nhìn quá thiên cực rằng danh lợi là một cái gì đó xấu xa. Hướng đến một cái danh để làm một việc gì đó có lợi cho mình và cho người cũng đáng được tán dương. Người ấy bị kẹt vào chủ nghĩa danh, nhưng người ấy lại làm được các nghĩa cử tốt. Còn những người cho rằng là tôi chẳng cầu danh, tôi chẳng bận tâm đến lợi, nhưng trên thực tế tôi xa lánh hết, không làm việc gì hết, thì người đó cũng chẳng có lợi gì cho ai. Ít nhất là họ chỉ là một người biết xử lý cái cảm xúc của mình thôi. Cái đó không hẳn là tốt. Do đó cứ rộn ràng giống như con ong, vì sinh ra là kiếp ong, mang cộng nghiệp ong và biệt nghiệp của một con ong hoặc ông chúa hoặc ông thợ. Các con ong phải làm công việc của nó là đi hút mật từ các hoa đem về bỏ vào trong tổ của nó, và nó tổ chức một xã hội mang tính cộng đồng, tuần tự tôn ti tôn trọng nhau. Và cứ như thế, từ năm này sang năm khác, con ong cứ rộn ràng với việc hút mật. Con người cần phải rộn ràng với các hoạt động văn hóa, giáo dục, xã hội, tôn giáo, chính trị, triết học, dân sự và nhiều loại hình khác. Đó là cộng nghiệp của loài người. Chúng ta không thể khước bỏ hết tất cả các rộn ràng này. Cũng giống như sống là một phần của nước, sống là cái phần rộn ràng của bạc phẳng nước, và không thể tách rời cái rộn ràng của sống đó khỏi bề mặt của nước được, vì chúng là quy luật song hành. Cái vấn đề còn lại, Đức Phật dạy chúng ta là trong rộn ràng cố gắng ứng xử làm sao để tâm mình không bị rộn ràng, chứ không dướng vào cái chủ nghĩa bon chen, ganh đua, hơn thua, chà đạp, rồi thanh toán, lợi trừ trên nền tảng của những mâu thuẫn và sự khác biệt. Do đó hãy giữ tâm bình an trong thế giới rộn ràng, vẫn làm, vẫn suy nghĩ, vẫn ứng phó, vẫn đối mặt, vẫn giải quyết các vấn đề và giải quyết một cách nó rất là nhẹ nhàng. Còn người thiếu cái tâm bình an đó thì việc rất đơn giản, họ cuốn quýt lên, căng thẳng lên, mệt mỏi hơn, la toán lên thôi, và thậm chí có thể trách móc, hờn dỗi, kể vả, bận lòng, vân vân. An nhiên tức là giữ tâm được an như trạng thái tự nhiên của nó, chứ không có gắn gượng đè nén nỗ lực để cho nó được như thế. Tức là nỗ lực để cho tâm được an thì tâm sẽ có thể bị rối bởi áp lực. Thử quan sát dùng một dụng cụ với một cái lực đẩy thật mạnh vào con mắt của sư tử, cọp, bèo. Phần lớn các loài vật này sẽ không chớp mắt, không sợ hãi. Là một động tác tương tự đối với con chó, con chó sẽ sủa bỏ chạy rồi đứng lại, sủa gâu lên như thể ta là ngon lành lắm, và bên trong nó rung cầm cầm không cầm, nó sủa lên để chấn áp cái rung đó, đang nỗ lực để được tự chấn an. Nhưng mà càng làm như thế nó càng sợ hãi hơn. Và nếu như cái người vừa dùng một động tác thục vào gần mắt nó mà giẫm đạp hét một cái nữa, nó lại bỏ chạy xa thêm. Đang khi làm một cái tương tự đối với con mèo, nó cũng bỏ chạy, sau đó đứng lại, mắt nó nhìn chừng chừng vào cái động tác và thái độ của người đang làm để tiếp tục tìm các cái phản ứng bằng mọi giá để không gây thương tổn đến thân thể và mạng sống của chúng. Cũng với tinh thần như vừa nêu, trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật đưa ra hai tình huống xử lý. Tình huống một là xử lý của con chó khi bị người nào đó cầm cục xương quăng vào cơ thể của nó, đau điếc. Phản ứng của con chó trong tình huống này là gì? Là sủa lên, tấn công cục xương, ngậm cục xương, trả thù cục xương, nghiền nóng cục xương. Nhưng mà rồi vết đau nó vẫn còn ở nguyên. Đó là cái phản ứng tức tối thôi, trong một tình huống mà con chó nghĩ rằng là lẽ ra tôi không phải bị như vậy, tại sao ứng xử tệ xấu như tôi như thế đối với tôi. Cái phản ứng lại như thế là một phản ứng rất là thông thường mà chúng ta rất dễ gặp phải. Con chó chẳng cần biết ai là tác giả, chỉ biết cục xương làm cho mình đau, bây giờ gặm cục xương, ngấu cái cục xương để hạ tức thôi. Tình huống hai, Đức Phật nói nếu một người nào đó cầm cục xương chọi vào con sư tử sẽ không nhận cục xương, không ngấu nghiến cục xương, không trả được cục xương. Con sư tử sẽ nhắm về cái hướng cục xương này được chọi đến và lần ra được dấu vết tác giả của đó là ai để giải quyết. Kinh kết luận: con sư tử có thái độ điềm tĩnh và an nhiên khi nỗi đau tấn công nó, đang khi con chó thì lính quýnh lên, hoảng sợ, căng thẳng, phản ứng quá rõ ràng cho nên nó không truy ra được manh mối. Nếu không xác định được ai là tác giả, nó có thể bị tiếp tục ném vài chục cục xương như nó vừa bị chạm đạp. Như vậy, an nhiên là cái cách chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, thư thái hơn, để đủ sức đánh giá cái tình huống tại sao nó như thế. Chứ đặt câu hỏi tại sao thì chúng ta sẽ tương tự tìm ra được những giải đáp. Sống thiền theo Đức Phật đó là một trạng thái mà hành giả được hướng dẫn làm thế nào để làm chủ được các phản ứng cảm xúc, các phản ứng thái độ và các phản ứng nhận thức. Con người bị rối beng lên là do vì cảm xúc bị yếu, thái độ không được định tĩnh và nhận thức theo đó bị rối loạn thôi. Tu thiền, trải nghiệm thiền, sống thiền chẳng qua là để làm chủ ba phương diện của tâm vừa nêu. Trong kinh Đức Phật cũng đưa ra hình ảnh có những đội binh chỉ mới nghe tiếng võ khí và tiếng la của quân đội đối lập, hoảng hốt bỏ chạy bởi nỗi sợ hãi rồi. Có những đội binh không sợ những âm vang thách tiếng thách đấu đó, nhưng mà khi la cà thấy bên kia gươm giáo to con lớn xác hùng hổ mạnh dạn là bên đây sợ bỏ chạy tháo thân để cầu lấy sự sống. Có những tình huống khi la cà sát vào nhau, hai bên đấu đá đánh một hồi rồi cảm thấy đánh không lại, sợ quá bỏ chạy. Và có tình huống là dù bất kỳ việc xấu gì có thể xảy ra, người điềm tĩnh vẫn mạnh dạn để giải quyết những vấn đề chứ không có bỏ chạy, không đào tẩu, không đầu hàng, không bỏ cuộc. Đức Phật tán dương thái độ mạnh dạn đó. Như vậy bản lĩnh, sức chịu đựng, sự thông minh và cái nghị lực đó, nó giúp cho chúng ta tự động có được một phần nào đó của tính an nhiên. Chị phụ nữ nhát gan hơn nam giới vì chị em phụ nữ quá nhiều cảm xúc, do vì nhát gan hơn cho nên chị em phụ nữ rất dễ bị người khác hà hiếp, và do vậy trạng thái tâm rất khó có thể được an nhiên. Chỉ cần một lời nói thị phi là đầu óc của người đó rối tung lên hết rồi. Một lời khen có thể làm cho người đó cảm thấy e lệ, xúc động, đỏ mặt mày, tim thổi phình phịch. Một lời phê bình có thể làm cho người đó chao đảo, căng thẳng. Và ai bị dướng dính vào từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý là không thể nào sống được hạnh phúc. Tức là không thấy được cái tổng cục được, cái toàn diện được, mà chỉ thấy những cái chi chít nho nhỏ thôi. Cho nên tâm sẽ bị dướng dính vào, mà tâm dướng dính vào thì trạng thái an nhiên không thể có mặt được. Và trạng thế này sau một thời gian dẫn đến những cái cảm giác tội nghiệp và thương tình chính mình. Tại sao đề tôi lặng lặng thế, bi quan thế, quá nhiều rắm rối thế? Tại sao người ta không tôn trọng tôi, xem tôi không ra cái gì? Tôi có như bằng thừa, tôi chẳng được ai đánh giá cao. Tức là tự hạ thấp giá trị của mình xuống, đa khi giá trị của mình rất cao. Nhưng mà vì cái cảm xúc bị vướng kẹt vào những cái góc cạnh mà lẽ ra không đáng bận tâm, thì làm cho mình á là tự gọi là đè mình xuống bằng cái cảm giác tội nghiệp và thương hại thôi. Đó là một cái vướng dính dẫn đến cái phản độ thái độ cảm xúc với một phản ứng quá tiêu cực, quá đau lòng. Những người như thế đó thì giàu có tiền rừng, biển bạc, sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, gần như đánh mất cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Sống thiền là một nghệ thuật giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc. Trong những tình huống, giàu có muốn theo hướng này hay hướng khác, nó vẫn phải diễn ra theo cái tình tự nhân hoặc của nó, theo các cái duyên mà nó vốn có. Do đó hãy điềm tĩnh và làm cho chúng ta trở nên sáng suốt để nhận chứng được đâu là nguyên nhân chính, đâu là tác động phụ, đâu là những hiểu lầm, đâu là những cái tình huống, đâu là những sự thật, để chúng ta dễ dàng khép lại những chuyện đã qua và mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn. Tức là làm mới nhận thức. An nhiên đó nó liên hệ đến cái nhận thức sáng suốt của tâm. Khi tâm chúng ta thấy rõ cái bức tranh toàn cảnh của một vấn đề, đặc biệt chúng ta cũng thấy rõ được một bức tranh của một cái tương lai, chúng ta không còn phải lo lắng, sợ hãi, so sánh, đối chiếu tiêu cực để tiếp tục thương hại chính mình nữa. Mà lẽ ra mình không cần phải thế, thương hại không giải quyết được vấn đề gì. Mà trên thực tế tình huống của mình không phải đến độ phải được cảm giác thương hại để tự chấn an, để tự nâng giá trị lên. Chỉ cần vứt bỏ trạng thái thương hại, tự động giá trị chúng ta được thừa nhận thôi. Nói cái khác là các cái mắc múa về cảm xúc, những cái rối loạn về cảm xúc đã làm cho tâm thể an nhiên chúng ta bị rối tung lên, giống như một cơn lốc đi ngang qua sa mạc, bụi mù của cát hòa quyện đến độ chúng ta không thể nhìn thấy đâu là gió, đâu là một cái khoảng trống của không gian, mà chỉ thấy là một cái bề mặt của toàn là cát không. Rất may những cơn lốc như thế nó chỉ đi qua một vài tích tắc, qua là vài chục giây, vài chục phút, chứ không phải là nó có mặt như thế trọn cả một kiếp người. Thế rồi những người bị cuốn hút ở trong cái cơn lốc của cảm xúc rối beng đó, lúc nào đó bắt đầu nghĩ lại chính mình rằng là khổ đau đã chưa từng dìm chúng ta như chúng ta nghĩ. Khổ đau nó chỉ tấn công mình trong một lúc nào đó với những cái tình huống rất cụ thể, và rồi chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau đã hết rồi, đứng dậy tiếp tục ngửa mặt tới phía trước mà đi, và giải quyết các nguyên nhân tương tự để chúng không có cơ hội tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai. Sống thiền của Phật giáo ở một góc độ nào đó có thể được xem là sống chậm. Sống chậm đây không có nghĩa là lừ khừ lờ đờ, thờ thẳng, hay là do dự đến độ là mình không biết được mình đi theo hướng nào đang khi mình đang có mặt ở ngã ba. Những cái đó nó có được dẫn đến cái phản ứng rất chậm, chậm đến độ khó có thể được chấp nhận. Đó là một thái độ tiêu cực. Còn sống chậm theo kiểu sống thiền đó, có nghĩa là chúng ta thấy rõ biết hết mọi thứ, chúng ta trở nên điềm tĩnh, an nhiên, quán chiếu để tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn nạn đang diễn ra xung quanh chúng ta là cái gì, và thấy rõ được mặt mũi của đó thì mới giải quyết được nó. Một cháu trai 10 tuổi được dẫn đến chùa Giác Ngộ cách đây 2 hôm. Cha mẹ cháu nói rằng là cháu có chứng bệnh sợ hãi. Chúng tôi hỏi con sợ cái gì? Cháu trả lời con sợ ma. Hỏi lý do tại sao con sợ ma? Cháu nói không biết nữa. Hỏi ma là cái gì mà con sợ? Cho đó cũng không biết. Hỏi ma có phải là bóng tối không? Cho đó bóng tối là ngược lại ánh sáng, bóng tối không phải là ma. Vậy tại sao con sợ ma về ban đêm? Vì ma có phải gắn liền với bóng tối không? Cho đó không biết. Thành ra là trong đầu óc của một số cháu, cũng như một số người đó, cứ nghĩ một cách rất đơn giản, những cái na ná, những cái mường tượng, những cái gần giống nhau là nhau. Qua được cái nắm về phương diện hình thức đó, đã làm cho chúng ta tăng cường nỗi sợ hãi và tạo ra rất nhiều cái rắm rối trên bề mặt cuộc sống vốn quá nhiều các phức tạp rồi. Tại sao người ta không sợ ma vào ban ngày? Vì ban ngày chúng ta thấy quá rõ, đâu thấy có ma nào đâu sợ. Còn ban đêm nó tối quá, tối đến độ là chúng ta không nhìn thấy được, hoặc dùng đèn pin, hoặc dùng đuốc, hoặc dùng cái đèn gì đó thì nó chỉ sáng ở khu vực đó, và còn ngoài cái đó ra nó vẫn một phủ trùm bởi màn đêm. Từ đó chúng ta liên tưởng rằng là con ma nó đang núp ở bóng tối này con ma đang sở hữu, đang hiện hữu ở chỗ khác. Con ma không có mặt ở ngay chỗ chúng ta đang đốt ánh sáng, nhưng con ma vẫn đang theo đuổi tôi, là vì chúng ta tưởng tượng thôi. Thực tế thì các con ma đó chưa từng hại được một người nào, và các con ma đó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn, trong khi chờ chuyển tiếp tái sinh trong một gia đình mà mẫu số nghiệp chung, mẫu số nghiệp riêng nó có một cái mức độ nào đó gần bằng với, có liên hệ với, ít nhất là về phương diện tính chất, để sinh ra làm cha mẹ con cái cùng di truyền, màu da, dốc dáng, bối cảnh gia đình, bối cảnh giáo dục, tôn giáo, chính trị, xã hội gần giống với nhau. Cá tánh, tức là tâm của con người, không phải thay đổi một cách quá nhanh như chúng ta đã nghĩ. Khi một người nào đó còn sống hiền như là cục bột, hay là hiền như ông bụt, sau khi chết, giả sử có làm ma theo quan niệm dân gian đi, thì không thể một người có tính cách hiền như ông bụt trở thành một con ma dữ dằn, giết người, phá phách, đốt nhà, hại một người nào đó như là phim ma, chuyện ma của Hollywood. Cái đó là mâu thuẫn về tính chất, không thể nào có được, không thể có những cái đột biến như thế được. Do đó chỉ cần phân tích bằng nhận thức có nhân quả, có logic, có lý trí, phần lớn các nỗi sợ hãi sẽ được kết thúc. Mà sợ hãi là một trong những dữ liệu và cũng là cái tác nhân dẫn đến cái sự rối tung về phương diện thái độ và cảm xúc của chúng ta đối với bề mặt của cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình. Cái phân tích đúng cái bản chất của cái sợ hãi là cái gì? Tức là sợ chết thôi. Không có nỗi sợ nào nặng và ám ảnh bằng nỗi sợ chết. Khi mình thấy rõ vô thường là một hiện thực, có sợ không sợ nó vẫn diễn ra, và chết không phải là chuyện đáng ghét, thì sợ chết để làm gì? Có nhiều người lại sợ sống, như là bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng, bị chà đạp, nghèo khổ, bị ruồng bỏ, bị chửi bới, bị hành hạ, đến độ là họ cảm thấy là cuộc sống này không còn có ý nghĩa và giá trị gì hết, cho nên họ sợ sống. Đó là cái bệnh thiên cực. Còn cái sợ chết đó, thì trở nên tiêu cực hơn, buồn chán hơn, dễ bỏ cuộc hơn, xa lánh hơn, đào tẩu hơn, cố gắng ghi nén sự sống bằng mọi giá. Hai thái độ đó là hai thái độ chấp. Hữu ái là sợ chết, tức là nỗi khao khát được tiếp tục sống. Vô hữu ái là sợ sống, cho nên đó, khao khát không muốn có mặt, hoặc là có mặt dưới một hình thức nào đó, không phải là con người nữa. Chẳng hạn như là quỷ ông trước, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà xem. Và có người nào đó nói là tôi kiếp sau mong làm sao không tái sanh làm người Việt Nam nữa, sanh làm người Mỹ cho khỏe. Mà sanh vào ở tại một cái nơi mà nó bị là hai tòa nhà bị sụp đổ thì còn không biết có khỏe hay không. Cho nên nhân mà đã gieo rồi đó thì có đào tẩu ở thế giới này, ở hành tinh khác, quả vẫn trổ như thường thôi. Thay vì sợ chỗ này bằng cách bỏ chỗ này đến một chỗ khác hay ẩn nó một chỗ kia, tốt nhất chúng ta hãy giải quyết các vấn nạn ngay địa điểm mà nó có mặt. Thì cái nguyên nhân nó nằm chỗ đó, giải quyết được nguyên nhân là ta giải quyết được hậu quả. Thì bằng lối sống nhận thức sáng suốt như thế, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi mà lẽ ra nó không đáng có, và nếu nó lại có cũng không nên để cho nó hành hạ đến độ là chúng ta phải xanh mặt tím mài, lo lắng, bi quan và tuyệt vọng. Kính thưa các vị thiền hữu tri thức, Đó là 4 câu hỏi trong số 10 câu hỏi được gửi đến ngày hôm nay, có ý nghĩa hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Qua việc chia sẻ, chúng ta thấy rất rõ là lời kinh Phật dạy đó là chu cấp cho chúng ta những kỹ năng để giải quyết các vấn nạn, dù là vấn nạn thuộc về quá khứ hay đang diễn ra ở hiện tại hoặc sẽ có thể có mặt trong tương lai. Chúng ta phải nhận thức rõ là vấn nạn nào cũng đều có nguyên nhân. Thấy rõ được như thế đó, nỗi sợ hãi được giảm đi hoặc kết thúc, thay vì sợ làm cho chúng ta mất đi chất liệu của ăn vui. Hãy mở mắt thật to để giải quyết các vấn nạn. Như Đức Phật đã nói, này các đệ tử, xưa cũng như nay, tôi chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, chạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau, và thứ hai, chỉ ra con đường hướng đến hạnh phúc. Vâng, tức là hai vế của lời tuyên bố của Đức Phật á, là mang tính đối lập nhau, chỉ ra mặt mũi khổ đau để chúng ta nhìn thấy rõ nó. Mà nhìn thấy rõ nó rồi thì chúng ta không thể nào quên nó được, và chúng ta sẽ có cơ hội là tránh được nó, không để cho nó xảy ra thêm lần thứ hai. Còn vế thứ hai là chỉ ra con đường hạnh phúc, tức là phương pháp để giải quyết vấn nạn. Chứ đây Đức Phật không nói là hãy niệm Phật đi, hãy cầu nguyện Ngài đi, hãy mong Ngài giúp đỡ đi, hoàn toàn không. Và Đức Phật cũng không hề nói là hãy trì thần chú đi. Đức Phật dạy là hãy thực tập bằng con đường. Con đường đó không gì khác hơn là 8 yếu tố chân chính, 3 cái liên hệ đến đạo đức, 2 cái liên hệ đến trí tuệ, và 3 điều còn lại đó liên hệ đến thực tập thiền định chuyển hóa. Thì đó là một cách giải quyết các vấn nạn mang tính căn cơ, có chiều sâu, chiều rộng, hệ thống. Và do vậy kết quả đạt được từ việc áp dụng bát chánh đạo đó được xem là dứt điểm, tức là không có dây dưa, không để lại tác dụng phụ, và cũng không có cơ hội để tái phát. Xin kết thúc tại đây. Lưu tiện kính thông báo, ngày mùng 2 như mọi năm, chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức đi hành hương 10 chuyến chùa theo tuyến Long Hải, để đi ra đến Long Hải rồi chúng ta quay về. Ngày 16, 17, 18, 19 tháng 2 dương lịch,